Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Hồng Yến qua thánh ca Càng yêu Chúa hơn.
Lòng thương xót con người chứ không phải chỉ say mê Chúa. Bây giờ chúng ta đi đến câu hỏi được trình bày chủ yếu trong chương này để trả lời cho câu hỏi. Động cơ thương xót con người có liên hệ như thế nào với động cơ khát khao vì vinh hiển Đức Chúa Trời? Hầu hết chúng ta đồng ý rằng Chúa Giê-xu đến thế gian không chỉ để chứng thực sự công bình của Đức Chúa Trời và giữ vững vinh hiển của Cha, mà còn đến để cứu chuộc tội nhân loại ra khỏi sự đau đớn đời đời. Cùng với lẽ thật, tất cả chúng ta đều phạm tội, bội nghịch và đã làm ô danh vua của mình. Chúng ta biết rõ lẽ thật về việc chúng ta đáng bị xét xử và nhận chịu hình phạt đời đời. Nổi loạn sẽ dẫn đến đau đớn. Vô tín không những không tôn cao Chúa mà còn hủy hoại linh hồn. Điều gì làm ô nhơ danh Chúa? Điều đó hủy diệt con người. Điều gì nghịch cùng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời? Điều đó cũng nghịch cùng hạnh phúc của con người. Suy nghĩ nào, cảm giác nào, hành động nào làm người khác có cái nhìn sai trật bất xứng về Đức Chúa Trời cũng tăng thêm thất bại cho con người. Điều gì làm giảm danh tiếng của Đức Chúa Trời cũng làm gia tăng đau khổ cho con người. Và như vậy, động cơ truyền giáo được thúc đẩy bởi lòng khao khát không những chỉ phục hồi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đúng vị trí trong linh hồn thờ phượng Chúa, nhưng còn cứu chuộc tội nhân ra khỏi sự đau đớn đời đời. Nếu có một điều nào mà hầu hết tất cả mọi người đều biết về Jonathan Edwards, ấy chính là việc ông tin địa ngục có thật và tồn tại đời đời. Edwards muốn tôn cao Chúa và cứu con người thoát khỏi địa ngục. Trong bài giảng nổi tiếng nhất của mình, Tội nhân trong tay Đức Chúa Trời nổi giận, Edwards không phải là người thờ ơ lãnh đạm với những con người hư mất. Ông là một nhà truyền giáo đầy lòng nhiệt thành, kêu nài mọi người nhận lấy sự thương xót ngay từ khi vẫn còn thời gian. Sau khi đề cập về thùng thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời trong Khải Huyền đoạn 14 câu 19, ông nói: "Những lời này thật quá khủng khiếp, thùng thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nổi giận, sự giận dữ của Đức Giê-hô-va. Ôi, điều đó thật đáng sợ biết bao. Ai có thể thốt nên lời hay tưởng tượng được điều gì chất chứa trong những lời đó? Hãy suy nghĩ về điều này. Bạn đang ở hiện tại, nhưng vẫn còn ở trong tình trạng không ăn năn. Giờ đây, Đức Chúa Trời đang sẵn sàng để thương xót bạn. Đây là ngày thương xót." Edwards không những chỉ tin địa ngục khủng khiếp thế nào và ý thức về điều đó, nhưng ông còn tin rằng nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Chắc hẳn ông đã thất kinh khi nhìn thấy con số những người được gọi là nhà truyền giáo ngày hôm nay, những người đã bỏ đi sự dạy dỗ của Kinh Thánh về địa ngục là nơi đau khổ đời đời bởi sự hủy diệt. Matthew đoạn 25 câu 41, câu 46, Mác đoạn 9 câu 42 đến 48, Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 5 đến câu 10, Khải Huyền đoạn 14 câu 9 đến câu 11, đoạn 20 câu 10, câu 14 và 15. Để trả lời cho những người theo thuyết hủy diệt trong thời của ông, Edwards đã rao giảng một sứ điệp vào ngày 2 tháng 4 năm 1739. Sự đau đớn của cái ác nơi địa ngục là đời đời. Trong một bài giảng khác, ông trình bày sự hủy diệt về linh hồn và thể xác không phải là một hình thức trừng phạt mà những người không tin Chúa nhận lãnh, nhưng là mong muốn giảm nhẹ và không nhận chịu hình phạt. Ở đời sau, những kẻ ác sẽ ước ao tha thiết được biến thành hư vô và như thế mãi mãi sẽ tránh cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi tin Edward đúng và chúng ta nên run rẩy chạy đến với Đấng Christ, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Vì vậy tôi nói lại một lần nữa, công tác truyền giáo được thúc đẩy không chỉ bởi niềm khát khao nhìn thấy uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi việc, nhưng còn bởi lòng thương xót con người hư mất mà chúng ta đã từng là những người trong số đó. Edward giảng một loạt gồm 15 bài giảng về đề tài tình yêu thương, Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, lòng nhân đức và những bông trái của nó. Và trong bài giảng thứ tư, câu thứ tư, tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, ông nói tinh thần của một người cơ đốc là đối xử với người khác cách nhu mì, gánh chịu điều không may từ phía người khác, vui mừng và làm điều lành cho những người khác cách rộng rãi. Một trong những bài học ứng dụng của ông là người ta có thể làm điều tốt cho những người xấu bằng cách trở thành những công cụ giúp ích họ nhận thức con đường gian ác của mình. Người ta có thể làm điều tốt cho những tội nhân không ý thức được và bị giam hãm bằng cách đặt trong trí họ nỗi đau đớn, nguy hiểm của họ, và vì thế trở thành những công cụ tỉnh thức những người đó. và con người có thể là công cụ khiến người khác quy đạo, đem họ quay về với Đấng Christ. Chúng ta đã đọc trong Daniel đoạn 12 câu 3 về những người đem người khác đến cùng sự công bình. Động cơ của tình yêu thương đối với tội nhân và mong muốn làm điều lành cho họ là điều thiết yếu đối với tinh thần cơ đốc. Và đó chính là tinh thần của Đấng Christ. Mác đoạn 6 câu 34 viết: Bây giờ Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến. Vì như chiên không có người chăn, Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Trong Luca đoạn 15 câu 20, câu chuyện về người con trai hoang đàng, Chúa Giêsu đã phát họa tấm lòng của cha Ngài như vậy. Nó bèn đứng dậy mà trở về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với con người hư mất đã thúc đẩy Ngài mở ra một con đường với giá phải trả rất đắt để cứu chuộc họ khỏi sự hư mất đời đời. Và truyền giáo là việc nhân rộng của tình yêu đó đem đến cho những người chưa biết về Chúa trên thế giới này. Lòng thương xót con người liên hệ như thế nào với niềm say mê Chúa? Đây là câu hỏi chính mà tôi đang đeo đuổi. Mối liên hệ giữa niềm say mê chúng ta về uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển của Chúa, sự tôn kính Ngài và con Ngài giữa các dân tộc, và lòng thương xót của chúng ta đối với con người hư mất cuối cùng, nhận chịu đau đớn đời đời nếu họ không nghe và tin nhận tin lành. Họ tự hỏi không biết có bao giờ bạn đã trải qua sự giằng co trong tâm hồn về hai động cơ này. Tôi đã từng có như vậy. Đó là lý do tại sao câu hỏi trên lại quan trọng đối với tôi. Tôi muốn hoàn toàn tận hiến đời mình cho sự nghiệp truyền giáo thế giới. Và tôi muốn điều đó bắt nguồn từ động cơ tôn cao danh Chúa và yêu thương con người. Và hai điều này về mặt tình cảm thường luôn không tương hợp với nhau. Có phải vậy không? Điều đó xảy ra như thế nào? Jonathan Edwards có đưa ra giải pháp nào không? Tôi sẽ cố gắng bày rõ câu trả lời này trong 5 bước. Thứ nhất, lòng thương xót đeo đuổi việc cứu vớt những tội nhân hư mất. Lòng thương xót thúc đẩy chúng ta làm việc để cứu những người chưa tin Chúa ra khỏi cơn thành nộ sắp đến của Đức Chúa Trời nơi hỏa ngục. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 10. Nan đề lớn nhất của tất cả mọi người trên thế giới này, từ người nghèo nhất đến người giàu nhất, từ người bệnh tật nhất đến người khỏe mạnh nhất, đều giống nhau. Ấy là làm thế nào tránh khỏi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời dành cho loài người vì có tội lỗi của họ. Tình yêu thương đòi hỏi chúng ta phải làm việc để cứu con người ra khỏi cơn thành nộ của Chúa. Điều thứ hai, nỗi sợ hãi địa ngục tự nó không cứu được ai. Edwards không mệt mỏi trong việc cảnh báo người khác tránh khỏi cơn thạnh nộ hầu đến. Nhưng ông biết nỗi sợ hãi hậu quả tội lỗi không phải là nỗi lo sợ đem đến sự cứu rỗi. Những người yêu mến tội lỗi cũng lo sợ đôi khi khóc vì hậu quả của tội lỗi. Ghét điều đau khổ là lẽ tự nhiên, nhưng ghét tội lỗi là điều siêu nhiên. Yêu tội lỗi là tự nhiên, và yêu Đấng Christ là điều siêu nhiên. Điều này ám chỉ rằng bạn có thể làm người ta sợ hãi về thiên đàng, nhưng bạn không thể dọa bất cứ ai ở trên thiên đàng. Đức tin cứu rỗi có nghĩa là tin nhận Đấng Christ làm báo vật của mình, chứ không chỉ là Đấng giải cứu mình ra khỏi sự đau khổ. Có thể nói rằng đức tin nơi Chúa Giêsu chỉ như một cứu cánh giúp thoát khỏi địa ngục. Đức tin như thế không cứu được ai. Chúa Giêsu phán: "Ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát." Đức tin đem đến sự cứu rỗi là đến cùng Chúa Giêsu để tìm sự thỏa mãn cho cơn khát của linh hồn bạn. Cho đến chừng nào linh hồn bạn đói khát Chúa như bánh sự sống và nước hằng sống, lúc đó bạn sẽ sử dụng Đấng Christ cho chính điều mà linh hồn bạn khao khát. Nhiều người cho rằng có đức tin cứu rỗi đơn giản là sử dụng Chúa để đạt được điều họ muốn. Đó không phải là việc họ nhận lấy Chúa, nhưng chỉ là việc nhận lấy món quà của Ngài. Thoát khỏi địa ngục, tâm trí bình an, thân thể khỏe mạnh, hôn nhân hạnh phúc, hệ thống xã hội. Chúng ta được cứu bởi việc đến với Chúa Giêsu, không chỉ nhận Ngài làm Đấng giải cứu, mà còn là của báo của chúng ta. Đến với Chúa để nhận lấy tất cả những điều Ngài dành cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy hỏi chính mình, bạn có muốn đến thiên đàng nếu Chúa Giêsu không ở đó? Ngài hay chính những món quà của Ngài là báu vật của bạn? Điều thứ ba, vì vậy lòng thương xót không phải chỉ cảnh báo người khác về sự đau đớn của địa ngục, nhưng còn phải kéo họ đến với niềm vui sướng của việc nhận biết Đấng Christ. Cách duy nhất để đi đến thiên đàng là qua việc bạn mong muốn ở với Chúa Giêsu và tin cậy nơi công lao của Ngài giúp bạn đi đến đó. Muốn tránh khỏi địa ngục không có nghĩa là muốn ở với Chúa Giêsu, và cũng như thế, sự thương xót không có nghĩa chỉ cảnh báo người khác về địa ngục. Chúng ta phải thể hiện cho họ thấy những mỹ đức của Đấng Christ. Lòng thương xót không chỉ cảnh báo người khác, nhưng còn nỗ lực để giành được họ. Lòng thương xót nhằm mục đích đánh thức nơi người khác niềm vui sướng trong Christ, chứ không phải là sự sợ hãi địa ngục. Không có người nào đến thiên đàng mà lại không yêu mến Đấng Christ. Phao-lô nói bằng: "Có ai không kính mến Chúa, người đó phải bị nguyền rủa." Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 22. Lòng thương xót cùng với sự cầu nguyện, rao giảng và hầu việc bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, tìm kiếm phương cách tạo niềm vui trong chính cứu Chúa. Lòng thương xót khuấy động sự thỏa lòng trong Chúa. Tại trọng tâm điểm của lòng thương xót, đức tin cứu rỗi là thỏa lòng với những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Điều thứ tư, giải pháp của Jonathan Edwards. Chính sự thỏa lòng nơi Chúa bày tỏ Ngài và làm vinh hiển Ngài, bí quyết kết chặt niềm say mê vì vinh hiển Đức Chúa Trời và lòng thương xót con người hư mất, ấy là sự vui mừng trong chính Đức Chúa Trời. Qua Đức Chúa Giêsu làm vinh hiển Ngài, niềm vui bạn có trong Chúa là thước đo báu vật bạn tìm thấy trong Ngài. Bạn hiểu về Ngài nhiều và tỏ ra Ngài thật vĩ đại khi bạn tìm thấy niềm vui trong Ngài. Đặc biệt, khi hương vị và sự quyến rũ của niềm vui này giúp bạn có thể bỏ lại sau lưng mọi tiện nghi dễ chịu và liều mình vì sự nghiệp truyền giáo. Đây là lời trích dẫn bí quyết của Edwards. Vậy, Đức Chúa Trời làm vinh hiển chính Ngài đối với tạo vật bằng hai cách. Thứ nhất, bằng cách hiện ra cho họ hiểu. Thứ hai, giải thích chính Ngài cho lòng họ và trong sự vui mừng, phấn khích, sung sướng của họ, Ngài bày tỏ chính Ngài. Đức Chúa Trời được vinh hiển không chỉ qua việc người ta nhìn thấy sự vinh hiển của chính Ngài, nhưng còn qua việc người ta vui mừng trong sự vinh hiển đó. khi người ta nhìn thấy niềm vui trong đó. Đức Chúa Trời được vinh hiển nhiều hơn việc chỉ xem thấy, và rồi sự vinh hiển Ngài được cả linh hồn con người nhận lấy, cả tâm trí lẫn tấm lòng. Đức Chúa Trời tạo dựng thế gian này để Ngài có thể truyền thông và để tạo vật nhận lấy sự vinh hiển của Ngài bằng cả tâm trí và tấm lòng. Một người làm chứng ý kiến của mình về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không làm Ngài được vinh hiển nhiều bằng việc tán thành và vui thích trong sự vinh hiển đó. Tôi muốn nói thế này, Đức Chúa Trời được vinh hiển trong chúng ta nhiều nhất khi chúng ta thỏa mãn nhất trong Ngài. Với sự hiểu biết sâu sắc này của Jonathan Edwards về mục đích của Đức Chúa Trời trong việc sáng tạo và cứu chuộc, chúng ta tìm thấy sự thống nhất của hai động cơ truyền giáo. Điểm thứ năm, mục tiêu của lòng thương xót cứu chuộc tội nhân ra khỏi sự đau đớn đời đời và mục tiêu của niềm say mê khát khao nhìn thấy Đức Chúa Trời được tôn cao không mâu thuẫn với nhau. Tội nhân thoát khỏi địa ngục và tôn cao Đức Chúa Trời có cùng một hành động, trân trọng những gì Đức Chúa Trời dành cho họ trong Chúa Giê-xu. Nếu chính Chúa Giê-xu không phải là báu vật của chúng ta, Đức Chúa Trời cũng không nhận được sự tôn kính đáng có, và chúng ta cũng không thoát khỏi sự đau đớn như chúng ta sẽ chịu. Nhưng nếu bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời, Đấng Christ trở thành báu vật của mọi dân tộc và Đức Chúa Trời trở thành niềm vui của họ, thì Ngài được tôn cao và chúng ta được cứu rỗi. Và đó là mục đích của công tác truyền giáo. Vì vậy, động cơ hai mặt của công tác truyền giáo, thương xót con người và làm vinh hiển danh Chúa, là một mục tiêu kết hợp chặt chẽ. Vậy, chúng ta hãy mang lấy thập tự giá, vì sự vui mừng đã đặt trước mặt chúng ta. Hãy sẵn sàng phó mạng sống mình để làm cho các dân tộc vui mừng trong Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa, các nước khá vui mừng, hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Thi Thiên thứ 67, câu 3 và 4.
Đa ơn Giê-xu dấu vì tôi con Ngài gánh bao điều, thầm từ đâu thương ai thấu hiểu, Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều. Tạ ơn Giê-xu dấu yêu, từng lần rơi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông tuyết phiêu. Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã hiểu. Triền Thánh Giê-xu ơi, con quý đến đời đời, con cuối nơi ngồi Ngài dấu yêu, vì tôi con ngài gánh bao điều, thầm từ đâu thương ai thấu hiểu. Chúa vui xuống trần chịu chết và yêu con nhiều, tạ ơn Giêsu dấu yêu, từng lần rơi nhục nhã cam chiều, làm sạch con gió sông huyết phiêu. Ôi tình yêu ngài thật bao la, nay con đã hiểu. Tri ân Thánh Giêsu ơi, tôn quý đến đời đời, con cuối nơi ngồi ngài tôn vinh, vương quyền muôn thu đã thắng. Tri ân Thánh Giêsu ơi, là cứu Chúa từ trời, vua trên muôn vua năng quyền nơi.
Thật ôi.